Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta nói đến cái trường thứ bảy, sơ xuất kỳ hộ niệm. Xin như vậy là chúng ta dồn hết tất cả tâm huyết vào những cái chương cuối cùng này. Đây là những điểm rất chính yếu. Để mà chúng ta hoàn thành cái tâm nguyện hộ niệm cứu người, mà cũng chính là cái tâm nguyện để chính mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Những cái chương trước thuộc về giới thiệu, hôm nay không còn giới thiệu nữa, mà làm sao thực hiện cho được, quan trọng vô cùng. Câu thứ nhất, những sơ xuất khi hộ niệm được hàm ý gì đây? Đây là định nghĩa tổng quát. Tại sao hộ niệm mà còn sơ xuất? Câu A, pháp hộ niệm có nhiều điều không đúng với chánh pháp nên bị sơ xuất. Đúng không như vậy?
Sai.
Pháp của Phật để lại, chư tổ để lại, cách đây hơn cả ngàn năm rồi. Chỉ vì chúng ta chưa có cái duyên lành nên chưa gặp được. Ông bà, những người thân quá cố của chúng ta hình như thiếu cái duyên này. Cho nên khi ra đi mờ mờ mịt mịt, không có được sự hướng dẫn cụ thể khi buông bỏ báo thân. Cho nên hầu hết khi liền cái báo thân này, tìm một cái báo thân khác rất là tồi tệ mà chúng ta không hay. Khi mà chư vị cứ tự nghĩ lại những cái hiện tượng ra đi của người thân chúng ta, rồi chúng ta mới ngỡ ngàng nhiều khi rơi nước mắt. Vì thực sự người thân chúng ta hình như là không trở lại làm người được. Đúng là Phật nói nhân thân năng đắc, không trở lại làm người được. Đau khổ vô cùng. Tại sao Pháp Phật cứu độ tất cả chúng sanh? Hàng phàm phu cũng được cứu độ. Hàng thánh nhân cũng được cứu độ. Gọi là phàm thánh được Phật A-di-đà bình đẳng thâu nhận trở về Tây Phương để thành đạo. Ấy thế mà những người thân, ông bà của chúng ta trong quá khứ không được hưởng cái phước phần này. Đau khổ vô cùng. Tại sao vậy? Tại vì chính bị sơ xuất khi hộ niệm, hay nói thẳng ra là sơ xuất không biết cái pháp hộ niệm. Và những người ngồi bên cạnh ông nội bà nội chúng ta, ông cố bà cố chúng ta không phải là người hộ niệm, mà là những người báo đời, những người tạo thêm cái nghịch duyên để cho những ông bà chúng ta đi theo con đường khó khăn vô cùng. Nói chung là không thể nào thoát được ba đường ác đạo. Khó quá chứ vậy ơi. Chính vì thế mà xin chư vị đem hết cái tâm lực của mình dồn vào cái chương này là sơ xuất khi hộ niệm, là để chúng ta moi ra cho được những cái điểm mà mình đã sơ xuất quá nhiều, đã làm cho ông bà cha mẹ mình bị nạn mà còn thêm nạn. Ông bà cha mẹ chúng ta không biết tu cho nên bị nạn, con cái cũng không biết tu thành ra tạo thêm nạn. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, cái pháp môn niệm Phật đòi hỏi cái lòng chí thành tin tưởng. Hiện tại bây giờ mình nói ra những điều này, có nhiều người không tin tưởng. Không tin tưởng tức là họ tiếp tục đi con đường đại nạn, không biết làm sao được hết trơn. Có những người thì cứ ngày ngày đêm đêm chạy theo những cái lý luận hão huyền gì đó. Đến lúc nằm xuống, chính cái lý luận hão huyền này nó trôi kín cái huệ mạng của chính ta. Chính những cái lý luận này nó trôi cắn trôi chừng người thân của chúng ta. Tại vì lúc đó mà chúng ta nói những điều gì cao siêu lên thì người thân bị rối. Đã mê mà còn rối nữa làm sao tốt nè. Đây chỉ vì không biết pháp hộ niệm, không dành pháp hộ niệm. thực sự không đành, không đành. Đến khi mà chúng ta nghe được cái phương pháp hộ niệm rồi, mình mới ngỡ ngàng ra. Ví dụ như hôm thứ hai này, chứ vì có biết trong một cái buổi gọi là hội thảo trên cái đường Zoom, mà người ta đưa ra 4-5 người hộ vãng sanh trong cái tuần qua đấy. Tại sao vậy? Tại vì những người đó biết hộ niệm, biết dẫn dắt người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì chư vị mới thấy rõ ràng là cái gì giúp cho chúng ta vượt qua 6 đường luân hồi. Cụ thể nhất đây, xin thưa, pháp hộ niệm. Cái gì làm cho chúng ta bị kẹt lại trong 6 đường luân hồi? Xin thưa thẳng với chư vị, vì không biết pháp hộ niệm. Ngoài ra, hai cái điểm này cụ thể vô cùng. Ngoài ra không biết cách nào mà diễn tả được. Vì sao? Vì những người ra đi có tu, vì những người ra đi không có tu, nhưng mà không có tu gặp pháp hộ niệm vẫn có hy vọng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người có tu nhưng mà sơ ý, đến lúc nằm xuống rồi. Chư vị có biết không, trong cái tuần qua chúng ta đã nghe được cũng có người có tu treo cổ tự tử. Đâu đớn không chư vị? Tại sao vậy? Tại vì thực ra mình tu hành có điều sơ suất, đau khổ vô cùng. Mong chư vị hiểu được như vậy, phải quyết tâm đem hết tâm lực ra nghe những chương này cụ thể lắm đấy. Câu B, pháp hộ niệm không thích hợp với khoa học, cần phải tu chính lại, đúng không chư vị? Cái sự sơ suất khi hộ niệm không phải ở cái chỗ là pháp hộ niệm sai với khoa học. Con người ngày nay nói về khoa học mạnh dạn quá. Khi mà Đức Ca Diếp Phật hạ sinh xuống đây cứu độ chúng sanh, cái tuổi đời của ngài tới 20.000 năm lận. Bây giờ chúng ta ở đây chỉ có mấy chục năm phiêu phỏng. Chư vị nghĩ rằng là trong mấy chục năm ở đời này, có liệu rằng là cái khoa học này có giúp ích được vậy không? Hay là sẽ tàn phá, có làm cho bóp méo luôn cả cái quả địa cầu này, nguy hại vô cùng cho chúng sanh, bóp méo cái quả đất này không ăn nhầm gì. Nhưng mà tràn gian vô lượng vô biên chúng sanh bị cái khoa học này nó che mất cái đường tâm linh, không còn tin vào con đường giải thoát, cho nên tiếp tục chịu nạn mới là cái kinh khủng. Chính vì vậy mà khi khoa học càng cao lên thì Phật nói là đây là cái hiện tượng mà Phật Pháp phải tiêu tan. Phật Pháp phải tiêu tan. Tại vì Phật Pháp không đặt trên khoa học, mà Phật Pháp đặt trên cái siêu khoa học. Cái siêu khoa học không bao giờ mà có thể mà với tới được. Mong chư vị hiểu được như vậy thì đừng bao giờ mà chúng ta lợi dụng khoa học một cách vô căn bản, để làm cho cái tâm linh chúng ta bị nạn. Đừng có nghĩ rằng là những cái hỏa tiễn, những cái phát minh, những computer này nó có thể giúp ích cho chư vị khi nằm xuống. Liền cái báo thân này, chư vị có thể dùng cái computer đó mà đưa cái linh hồn này đi về một cái cảnh giới tốt đẹp. Hoàn toàn không có như vậy. Báo đảm với chư vị, nó chỉ là vật chất và vật chất nó vô thường, nó phải theo vô thường và chịu nạn. Hoàn toàn chỉ là vô thường. Trong khi chúng ta đang nghĩ rằng là một người đang ngồi nói chuyện hôm nay, ngày mai chết đi, nhưng mà cái thần thức của họ vẫn còn sống vĩnh viễn, không bao giờ mất. Một là họ khổ đau đến nỗi mà tan tệ, hai là họ hướng đời an vui cực lạc đời đời kiếp kiếp. Những cái hiện tại này hoàn toàn không có một cái khoa học nào của thế gian mà có thể đem ra giúp ích gì trên con đường giải thoát tâm linh. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Chính vì thế mà khi mình đi hộ niệm, có nhiều người nói tại sao anh làm những cái chuyện gì mà sai với khoa học. Người ta chỉ là những người cầm quyển sách khoa học đọc lên đọc xuống chứ chưa phải là những người khoa học gia trên thế gian này. Chính là những người khoa học gia mà sắp cùng cũng đành chịu nạn. Thân xác của họ nó cũng ra rời trong năm một. Và cái thần thức của họ cũng bị đai nạn trong cảnh giới nào đó. Còn những người chỉ cầm trách đọc sơ sơ, hướng một vài chút ít nào về cái khoa học đã vội vã cho rằng là khoa học. Đúng với khoa học. Vô cùng đau đớn cho chúng sanh. Không hiểu cái đường giải thoát. Cứ nhào vào bám chặt những cái vô thường để chịu vô thường đáng kể. Xin thưa với chư vị, khi mà chúng ta giảng thêm những cái đạo lý về sao, chúng ta mới thấy thế nào gọi là khoa học, thế nào gọi là không khoa học đây. Một người trong ba tuần trước ở tại Sydney, người ta ngồi trên ghế phản tranh. Khoa học nào chứng minh đi. Một người vào ngày 1 tháng 5 đứng mà vãng sanh. Trong năm này chứ đâu. Đứng và vãng sanh. Đứng mãi như vậy không xuống. Khoa học nào chứng minh giùm đi. Mình đọc cái truyện Kiều thấy Từ Hải tức mình quá đứng chắc. Cái truyện đó là cái truyện tiểu thuyết đưa ra. Thực ra đấy là tiểu thuyết đúng không như vậy. Rồi bây giờ nếu như anh là tại một cái sự tức tối nào bức quá đứng chắc. Một tỷ người cũng có người nào với cái tiểu thuyết của Nguyễn Du đưa ra, người ta cũng đưa lên thành vấn đề. Trong khi người ta đứng vãng sanh rõ rệt. Hôm qua chúng ta giới thiệu cho ông gì ông
nhà Thượng
đời nhà Tống á, ông soạn xong cái bộ gì đó bộ kinh Vô Lượng Thọ xong đứng vãng sanh thế kỷ thứ 20 cụ Hà Liên Cư đứng vãng sanh, kêu khoa học tới đón đi, đứng vãng sanh. Hòa Thượng nói cách trụ năm hai thế kỷ thứ 20 có một người mà chống hại tay xuống đất, chống hai cái chân lên trời vãng sanh kêu đó. Chưa biết kêu khoa học tới mà giải thích đi. Đâu có dễ, phải có niềm tin. Câu C, người hộ niệm vô tình hoặc không vững quy luật hộ niệm mà thực hiện không đúng pháp nên bị sơ xuất, đúng hay sai chưa vậy? Đấy, cái sơ xuất chính là cái chỗ này. Là tại vì người hộ niệm không chịu nghiên cứu. Người hộ niệm mới dự qua 2-3 lần hộ niệm tưởng là mình ngon rồi. Nhưng mà thực sự vì tướng là mình ngon cho nên tạo ra sự sơ xuất. Tướng là mình hiểu cho nên tạo ra sự sơ xuất. Sự sơ xuất nó nằm ngay trong cái phương pháp khai thị, phương pháp tổ chức, điều khiển gia đình, điều khiển ban hộ niệm, cách sắp xếp phòng ốc. Nó cũng sơ xuất ngay trong tâm của người hộ niệm nữa. Cho nên mấy hôm ngày hôm nay chư vị thấy những vị mà họ đã đưa cả hàng trăm người vãng sanh rồi, nhưng mà họ vẫn thành tâm chí thành chí kính, dâm thành tâm tan tan học. Tại vì họ tiếp tục đưa người vãng sanh. Chứng tỏ trong tuần qua họ báo cáo là trong tuần này chúng tôi đưa 3 người ra đi thân tướng tốt đẹp vô cùng mà biết trước tới giờ ra đi nữa. Còn những người tự chưng là tốt là hay là dối gì đó, dùng đủ mọi cách, chứ vì cứ để ý coi, coi chừng 1 năm nữa là người ta thiệt bỏ hộ niệm. Tại vì sao? Tại vì người ta đã có sự sơ xuất ngay trong tâm ứng hiện ra chứ không phải ở ngoài. Cho nên đây là những điểm mà chúng ta sẽ mổ xẻ rất là kỹ. Mong cho vị cố gắng đem hết tâm lực vào những cái đoạn này để chúng ta thành là những người đi hộ niệm cứu người vãng sanh. Cứu người vãng sanh công đức vô lượng, đem công đức hồi hướng về Tây Phương. Ta cũng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.